Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Điểm phim tháng 1 năm 2025, Mai Hoa và Lê Tâm xin kính chào quý vị. Và trong cái ngày mùng 2 Tết năm Ất Tỵ, chúng tôi đem tới quý vị một chùm phim Tết gồm những phim Trạng Quỳnh và Giao Lộ, và một phim nữa là Chạm Tay Vào Hạnh Phúc. Thì không biết là Lê Tâm muốn giới thiệu cái phim nào trước tới khán giả đây Lê Tâm?
Vậy chắc là Trạng Quỳnh trước đi chị Mai Hoa. Lê Tâm xin chào quý vị. Và không phủ nhận với chị Mai Hoa ha, là ở người Việt á, là có cái thú vui là đi xem phim vào ngày Tết. Thấy mọi người là luôn luôn hào hứng chờ đợi những bộ phim Tết ra mắt mỗi năm. Trên SBS On Demand thì đã có những cái chùm phim Tết có sẵn, và nghe nói là cái phim Trạng Quỳnh này á là phim Tết ăn khách nhất của năm 2019 phải không chị?
Đúng vậy, và các nhà làm phim Việt Nam á bao giờ cũng phải dành cái suất mà công chiếu đầu tiên vào ngày Tết hết á. Mà nếu mà thắng vào dịp Tết á, thì là sẽ thắng luôn cái phim đó. Và chẳng hạn như cái phim Trạng Quỳnh này nè, thì như hồi nãy Lê Tâm nói á, là một trong những phim ăn khách nhất của mùa Tết năm 2025. Nó tập hợp những cái diễn viên vào cái thời đến bây giờ họ vẫn còn ăn khách như là Trấn Thành nè, và ra mắt một diễn viên trẻ mới toanh, đó là Trần Quốc Anh đóng vai Trạng Quỳnh.
Chuyện này ta ghi chép lại để nhớ về thằng anh hàng chí cốt của ta, thằng Quỳnh.
Nơi nào Quỳnh gặp khó, nơi đó sẵn ra tay. Quỳnh đã lạc bầu cường, học trò của thầy Đoàn ngày xưa nè.
Da trắng vũ bì bạch, có đối được không mà xưng là học trò của cha ta?
Ê, da phải có thịt, thịt nướng cháy đen thui được.
Là như vậy.
Lợi dụng việc chữa bệnh cho thị liễu, bị cáo Đoàn là cưỡng mất cô ta.
Nói về cái bộ phim này á, thì nó là một cái phim hài nhẹ nhàng, vui vậy thôi, để cho mình coi Tết mình không phải nhức đầu, không phải lo lắng gì nhiều, và cũng không có phải những cái cảnh mà mình cảm thấy ôi trời đất ơi, đem lại cái điều mà người ta sợ là không may mắn, cái kiểu mà người Việt mình hay có cách nghĩ như vậy, Lê Tâm hả?
Dạ, trong cái phim này á, em thấy một cái điểm đặc biệt á là bao nhiêu cái phim Tết thì trước giờ chỉ có để ý thấy á, là có rất là ít bộ phim khai thác những cái cảnh phim xưa hay là những chuyện lịch sử á, mà làm hài. Tức là cái phim này á, vừa cộng thêm một cái điểm đó là phim hài để mà xem Tết vui vẻ nhẹ nhàng. Và một điểm thứ hai là lại khai thác những câu chuyện lịch sử từ cái thời có Trạng Quỳnh, tức là vào khoảng vua Lê Chúa Trịnh á. Thì nếu như vậy thì làm sao mà cho nó hài được chị? Vì em thấy thời đó cũng đâu có phải là hài hước gì lắm đâu ạ.
Thì đúng vậy, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh á, là cố gắng coi như là một cái phim phim xưa mà theo một cái cách về trang phục á, thì xưa, cảnh xưa, nhưng mà cái cách nói có hơi hướng đem lại về hiện đại ha. Rồi cách diễn cũng một chút nó hiện đại, và âm nhạc chắc chắn là hiện đại trên cái nền của các giai điệu dân gian. Thành ra nó không có bị nặng nề lắm, tức là một cái sự pha trộn. Và bản thân đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đó thì cũng chỉ nói rằng là chỉ dựa vào một số tích cũ và phong thái của nhân vật để sáng tạo kịch bản. Vậy thôi, phim được quay ở nhiều tỉnh thành như là Ninh Bình, Huế, Long An, Phan Thiết. Thành ra là phim quay đẹp, phong cảnh đẹp. Coi phim này thì sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh Việt Nam rất rất là đẹp, và có được tiếng cười. Cái diễn xuất của Trấn Thành trong phim này gây cho khán giả những cái khúc bật cười.
Sao chén này cũng là máu của anh, sao đó lại tách ra?
Ủa sao cái gì?
Khi người ta bỏ dầu cải vào chén nước thì máu nào cũng tách ra, còn phèn chua thì máu nào cũng hòa lại là một. Anh hiểu chưa?
Không luôn á. Bây giờ thì tao đã biết. Thì ra tao có hai dòng máu.
Nói thú thật với lại Lê Tâm thì Mai Hoa thấy cái phim này trên SBS On Demand cũng được một khoảng thời gian trước cái Tết này. Nhưng mà Mai Hoa ngại phim hài Việt Nam cho nên không có dám xem, mà chỉ sợ mình thất vọng đó. Nhưng mà chọn để chùm phim Tết vào xem thì thấy là coi cũng được, mặc dù có một số những cái nhà phê bình nói rằng cái phim này nó mang cái phong cách như là phim cái thời kỳ năm 80-90 Mì Ăn Liền. Thì đạo diễn Đỗ Đức Thịnh biện hộ cho cái phim của mình, nói rằng anh nói rằng là cái trào lưu Mì Ăn Liền như người ta đánh giá những cái phim thị trường của khoảng thời gian 80-90 thực sự nó mở ra một cái lối thoát cho điện ảnh Việt Nam, và nó hình thành một cái phong cách, một cái cách diễn và những gương mặt của các diễn viên của cái thời đó. Thì anh không phủ nhận với phim Mì Ăn Liền, nhưng quay lại phim Trạng Quỳnh. Trạng Quỳnh là một cái nhân vật dân gian, lém lĩnh, thông minh và phá vỡ những cái tiêu chuẩn mà gọi là phải nghiêm túc thời xưa đó. Những cái người có học nho giáo là phải nghiêm túc, là phải giữ kẻ, giữ ý, là phải rất là quân tử. Thì Trạng Quỳnh, cái nhân vật nhân gian này, phá vỡ những cái nền nếp đó. Và là một người rất giỏi đối đáp. Và trong cái phim Trạng Quỳnh này, những cái nhà làm phim đưa luôn nhân vật Đoàn Thị Điểm. Đoàn Thị Điểm vào nhưng mà đổi tên thành là Điềm. Thì bà Đoàn Thị Điểm cũng là một người bà rất là giỏi đối đáp. Thì cái khó của kịch bản á, giữa hai cái nhân vật dân gian á, rất là giỏi trong cái việc làm câu đố, đối đáp, là một cái thể thức ngôn ngữ văn thơ mà người hiện đại không có được cái kỹ năng đó nữa. Thì những nhà làm phim đã cố gắng, đã làm lại và thấy là nghe được, thuyết phục. Chẳng hạn như là cái câu đối giữa Trịnh Bá đối cho Trạng Quỳnh để mà làm khó, nếu mà đối không được thì phải lòn qua chui vào Hán mình đó. Thì chẳng hạn như lãnh chúa dẫn các đầu lãnh xâm nhập lãnh thổ, chúa cơ bắt các công chúa vì dám chống lãnh chúa của phủ chúa. Chẳng hạn vậy ha. Rồi chúa công bằng bản lãnh cầm quân đã dẫn đầu các tướng lãnh lãnh binh vào lãnh địa lãnh chúa, tấn công thành lãnh chúa, thành công giải cứu công chúa, diệt lãnh chúa và các thủ lãnh. Thì là Trạng Quỳnh mới đối lại, cái kia là lãnh chúa không, lãnh chúa là nghe loạn lỗ tai. Thì là Trạng Quỳnh đối lại là quốc sư mời cả tướng quốc viếng thăm, quốc vệ sư thái cung thành thái sư ra ngoài quốc ngoại thuộc mẫu quốc sư thái cùng khai quốc. Đại thần quốc hữu mấy sư ban quốc bảo tướng quốc chứng gì đó.
Nói chung là nghe loạn lên hết, quý vị có thể tự vào để mà nghe. Quay lại với cái phim Trạng Quỳnh,
Trấn Thành trong phim này đem lại cái tiếng cười, đó là một cái điều vui vui ở trong cái những ngày đầu năm để mà coi. Và nhất là phong cảnh đẹp, phong cảnh rất là đẹp, và cái gương mặt diễn viên mới lần đầu tiên xuất hiện trong phim là Trần Quốc Anh. Thì Trần Quốc Anh là người mà Trấn Thành sau này trở thành một trong những đạo diễn gọi là đạo diễn tiền tỷ á, nói rằng là Trần Quốc Anh có một vẻ đẹp mà phi biên giới, tức là đẹp mà cái kiểu mà gọi cậu ta là người Thái cũng được, hay là người Hàn cũng được, hay là người Đài Loan, hay là người Việt cũng được, đều là phù hợp cả. Và một cái điều đặc biệt á, một cái nét đẹp rất là điện phim phim ảnh như vậy, và nhưng mà tính cách của cậu là có một cái nét trẻ con và ngây thơ. Thì Quốc Anh vào cái vai Trạng Quỳnh thì theo Mê Hoa Thứ Quốc Anh quá đẹp cho cái vai của một nhân vật dân gian lém lĩnh. Rất là đẹp, rất là đẹp. Nhưng mà lần đầu tiên mà vào phim như vậy thì là đã là một sự rất là đáng khen ngợi.
Thì cũng thấy là nếu như mà phim Trạng Quỳnh đó là có những cái tình tiết mà nằm trong cái thời vua Lê Chúa Trịnh đó chị, thì mọi người cũng nói đó là đúng là cái câu chuyện đó nó rất là có vẻ rất là bi kịch. Chẳng hạn như là cha của Điềm bị khép tội, xong rồi phải ba người là người bạn, hai người bạn là Sẫm do Trấn Thành đóng, rồi Trạng Quỳnh và Điềm là phải lên đường đi cứu cha, làm cái hành trình lên kinh để giải cứu cha mình. Cái câu chuyện rất là bi kịch, nhưng mà Trấn Thành là đã xen vào những cái miếng hài rất là hay ở trên cái chuyến đi đó. Và cũng hầu như là nhiều người bình luận á là nhờ Trấn Thành mà cứu nguyên bộ phim này luôn. Thì có đúng không chị? Chị có thấy như vậy không?
Đúng, nói như vậy thì cũng tội cho cái cuốn phim. Nhưng mà đúng là Trấn Thành đem lại những cái lúc bật cười. Và thật sự như hồi nãy Mai Hoa nói đó, Mai Hoa rất là ngại xem phim hài Việt Nam. Mai sợ rằng là nó mình không cười được, rồi mình sượng trân đó, rồi hoặc là những cái cảnh la hét hay là múa mặt múa mày. Nhưng mà Trấn Thành đã đi qua được những cái đó, Phong không phải lặp lại những cái đó, và anh Diễn có cái sự tiết chế.
Bỏ cá là thằng Quỳnh Đậu. Bây giờ không có cá là thằng Quỳnh Đậu nè. Bầu nó sống trên đời đừng có mê tín dị đoan, cá chỉ đi ăn thôi.
Phim quay ở Ninh Bình, cảnh Ninh Bình rất là đẹp, và có quay luôn cái cảnh mà làng cổ Phước Lộc Thọ gần lắm ở Long An thôi. Thì có một cái cảnh toàn ở trên cao, Mo nhìn thấy cái làng ở đâu mà ở Việt Nam mà đẹp quá. Ngói đỏ vuông thành một cái giống như là một cái trấn. Mình thấy ủa ở đâu mà không phải phim trường, mà ở đâu mà có một cái cảnh quay một trên cao, một cái thành quách không có đường dây điện mà rất là nhìn rất là cổ xưa. Đẹp như vậy thì mới thấy là nó là của làng cổ Phước Lộc Thọ, nó ngay Long An thôi. Cái làng cổ này đó, nó là nơi tập trung nhiều ngôi nhà cổ nhất của một cái người tư nhân. Họ mua nhà cổ về rồi anh này ảnh xây ảnh lại thì bán vé vào cửa là 50.000. Thì phim là một cái cách để mà giới thiệu du lịch Việt Nam. Thì Nhân nói đến cái những cái cảnh đẹp ở trong phim Trạng Quỳnh, thì vì Ninh Bình có quá nhiều cảnh đẹp, nó giống như là một cái Hạ Long trên cạn đó. Thì cái phim thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó là Giao Lộ 86-75, cũng quay ở Ninh Bình với những cảnh quay rất là đẹp. Thì cái khác biệt của Trạng Quỳnh khi quay Ninh Bình là một cái cảnh đẹp nên thơ, tại vì nó phim cổ trang mà, thành ra họ định màu lại thì nó giống như những cái nét đẹp tranh vẽ. Còn Ninh Bình ở trong cái Giao Lộ 86-75 thì một nét đẹp hoang sơ, nó mộc mạc và nó hùng vĩ nhưng mà nó rất là thu hút đó. Nó là ba cái phim ngắn, ba cái câu chuyện ngắn trong cùng một bộ phim. Câu chuyện thứ nhất là về Bình Định, câu thứ hai là Sài Gòn và câu thứ ba là Ninh Bình. Cái bộ phim này nó cũng ngắn thôi, có 1.5 tiếng thôi, tức là mỗi chuyện ngắn nó khoảng chừng là 30 phút hơn một chút xíu.
Họ tấn công không biết ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi. Như vậy là thời gian thi đấu hiệp 2 đã kết thúc. Trận đấu hết sức căng thẳng và hấp dẫn. Đến lúc này chúng ta vẫn chưa thể nhận định được ai là võ sĩ đang thắng thế. Và hiệp đấu thứ ba sẽ là hiệp đấu mang tính chất quyết định. Chúng ta sẽ xác định được ai là nhà vô địch của giải đấu năm nay.
Không biết đối với Lê Tâm, cái thú vị của Lê Tâm ở trong cái phim Giao Lộ 86-75 thế nào, nhưng mà đối với Mai Hoa, mở đầu ra là thấy Bình Định là mua thấy thương rồi. Trời ơi, nghe cái tiếng Bình Định sao mình thích dễ sợ luôn á. Rồi cảnh con gái Bình Định đi quyền đó, lồng trong câu chuyện đó chứ không phải là giới thiệu về con gái Bình Định đi quyền, rồi giới thiệu cái món ăn ở Bình Định.
Nè, mấy tô?
Tôi tới đây không phải ăn, tôi tới tìm cao thủ. Ông Vinh kia ông chỉ tôi xuống đây á.
Chè nậu bán trét chí phải không? Cái ông á, tấu ngày kiếm chuyện à.
Thôi.
Thì ba cái câu chuyện khác nhau ở trong cái phim này á, nhưng mà nó nói lên những cái vẻ đẹp của ba vùng đất. Từ Bình Định rồi ra Ninh Bình rồi vào Sài Gòn.
Đúng rồi, từ Bình Định rồi Sài Gòn rồi mới Ninh Bình. Thì cái mà yếu nhất trong cái ba khúc đoạn đó là cái phần Sài Gòn. Cái phần Sài Gòn thì cái toàn bộ cái phần Sài Gòn này thì do hai diễn viên hoàn toàn mới nói tiếng Anh. Nó là một câu chuyện của hai con người gốc Việt có dịp đi tới thành phố và khám phá, tức là nhìn Sài Gòn từ con mắt của một những cái người thế hệ thứ hai quay lại Sài Gòn đó, nó nhìn Sài Gòn từ cái góc độ đó. Thì Sài Gòn có nhiều cái hay lắm, nhiều cái hay, nhưng mà bởi vì có quá nhiều cái hay, có quá nhiều cái tình, thành ra cái người làm phim họ nó có nhiều thứ để chọn thì không biết chọn cái nào, cuối cùng là chọn những cái nó hơi bị uổng.
Để chắc là để quý vị vào xem để quý vị cảm thấy là Sài Gòn được khắc họa trong cái bộ phim này như thế nào. Nhưng mà ba câu chuyện này đều rất nhẹ nhàng, rất là dễ thương và sẽ đem lại cái sự thư giãn đầu năm. Nếu mà mình đi làm về ngồi xuống xem, em cũng rất thích phim này vì cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, nói không có những cái ý tưởng gì cao sai hết á. Ba bộ phim thì những cái câu chuyện nó cũng rất là đời thường thôi, một câu chuyện tình rồi một câu chuyện nói về cái tinh thần võ sĩ, rồi một cái câu chuyện thì lại nói về một cái ý tưởng, một cái con người đi tìm ý tưởng, đi tìm cảm hứng. Thì những cái câu chuyện nó rất là đời thường, nhưng mà lồng vào cái khung cảnh Việt Nam thì rất là hay.
Nha, đoạn 3 nói về Linh Bình thì là chắc là nếu một người coi coi cái phim mà
Sông Lan.
À đúng rồi. Nếu mà coi phim Sông Lan sẽ thấy là Isaac ở trong phim Sông Lan rất là hay, có thể hát cải lương. Thì trong này là Isaac đóng chính, là đóng lại chính một cái vai anh ca sĩ Leon đi tìm cảm hứng, tự mình đi tìm cảm hứng về Ninh Bình. Thì đóng cặp với anh trong cái phim này là một cái anh chàng rất là xấu trai, diễn viên La Thăng đóng duyên lắm. Đóng một anh chàng mà tour guide rất là có duyên, duyên lắm. Đó. Thì Isaac thì rất là đẹp. Isaac, diễn viên nam sau này của Việt Nam thì rất là đẹp. Thì Isaac đóng cũng được, đóng cũng tốt. Nhưng mà Ninh Bình phải nói là trong cái phim Giao Lộ ở mỗi nơi thì đạo diễn, những nhà làm phim đều cố gắng giới thiệu những cái đặc sản. Chẳng hạn như ở Sài Gòn là những quán ốc, là cơm tấm Sài Gòn. Ha. Ở Bình Định là cái bún tôm nhảy đầm Châu Trúc. Thì người ta làm cho cái món bún đó trên cái cho mình coi luôn. Rồi ở Ninh Bình thì là đặc sản của Ninh Bình là cái món dê với lại cái món giống như con yêu gì đó, giống như con trạch vậy đó. Đó, thì ở mỗi nơi ngoài cái phong cảnh ra, lồng ở trong câu chuyện đó thì các nhà làm phim là giới thiệu những món ăn đặc sản của cái vùng đó. Thì đi coi để mình biết và thấy là nếu có dịp mà mình được tới những nơi đó chắc là mình cũng đắm chìm trong cái khung cảnh Việt Nam và thấy là khung cảnh Việt Nam rất là đẹp.
Rồi đang nói chuyện phim Tết thì nên có thêm một cái bộ phim nữa khi mà mình có thời gian để mà mình lướt qua những cái bộ phim nhẹ nhàng vui vẻ ngày Tết á, thì cái bộ phim này thì hoàn toàn là do các diễn viên và đạo diễn ở phía Bắc, ở Việt Nam, ở miền Bắc của Việt Nam thực hiện và đóng chính. Thì bộ phim thứ ba mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong chuyện phim Tết năm nay đó là Chạm Vào Hạnh Phúc. Thì phim này cũng đang có sẵn trên SBS On Demand.
Chúng tôi cũng mong rằng quý vị tìm thấy những cái giây phút sảng khoái, nhẹ nhàng, vui vẻ cùng với gia đình trong những cái phim Tết mà SBS đưa tới quý vị. Và Mai Hoa và Lê Tâm cũng nhân đây chúc quý vị một năm Ất Tỵ nhiều may mắn, an lành và tràn đầy hạnh phúc.
Dạ vâng, thời gian đã hết. Lê Tâm xin kính chào quý vị, xin chào chị Mai Hoa và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm Phim tháng 2.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.